chương trình bình hạnh phúc.
Kính chào quý vị. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mỗi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Xin kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa được trao giảng qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Trong Kinh Thánh sách 2 Thessalonica đoạn 2 câu 3 đến câu thứ 12. Tôi muốn gửi đến quý vị, những người prepper này chuẩn bị cho ngày mà thiên tai toàn cầu sẽ xảy ra, ngày tận thế. Là dân sự của Chúa, là những người tin Chúa, quý vị cần chuẩn bị như thế nào? Quý vị cần sống như thế nào cho ngày đó? Tôi đọc từ câu số 1, luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, tức là sự tái lâm của Chúa. Thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng bởi hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi tới, nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc cho ai dùng cách nào cũng đừng để cho họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Tức là hai biến cố sẽ xảy ra trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm. Biến cố thứ nhất là gì? Phải có sự bỏ đạo, hội thánh của Chúa bỏ lời của Chúa, bỏ đứng qua một bên, đặt lời của Chúa một bên và đi theo truyền thống. Sẽ có sự bỏ đạo đến trước, rồi sau đó có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Tức là có một nhân vật hiện ra ở trên thế giới, xuất hiện ở trên thế giới. Và người đó là gì? Câu số 4 nói rằng tức là kẻ đối địch, hay là Antichrist. Cái chữ Antichrist có nghĩa là người này sẽ thay thế cho Đức Chúa Giêsu. Antichrist, Antichrist là replace or take the place of Christ. Và cái nhân vật này sẽ thay thế Đức Chúa Giêsu và nói rằng mình là Đức Chúa Giêsu, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại. Cái người này đặt mình lên trên những gì mà người ta thờ lại, những gì người ta dành cho Đức Chúa Trời. Nhân vật này dành những điều đó thuộc về cho mình, đến nỗi ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời và chính mình xưng là Đức Chúa Trời. Phải có nhân vật này xuất hiện ở trên thế giới, bỏ đạo và Antichrist, hay là kẻ thay thế cho Đấng Christ, xuất hiện ở trên thế giới, được người ta thờ lại như Đức Chúa Trời, ngồi ở trong đền Đức Chúa Trời và người đó xưng là Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế toàn năng. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ của nó thôi, tức là đúng thời điểm Antichrist sẽ xuất hiện. Và quý vị có sẵn sàng không? Khi Antichrist xuất hiện đúng thời điểm, quý vị sẽ trở tay không kịp nếu quý vị không sẵn sàng. Giống như ở trong thời Noe, Chúa cho những dấu hiệu, ở trong thời của Lot, Chúa cho những dấu hiệu nhưng con người không để tâm tới. Và ở trong thời của chúng ta, Chúa cũng cho những dấu hiệu nhưng mà con người cũng lo ăn uống cưới gả trồng tỉa như thường và không hề để ý tới. Đúng ngay thời kỳ chuyện đó sẽ xảy ra, dù chúng ta có để ý không để ý, chúng ta có sẵn sàng không sẵn sàng, sự việc đó sẽ đến. Câu số 7, vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cắt đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia, kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ làm gì? Sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng của Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Như vậy thì Antichrist phải hiện ra trước và Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm sau. Sau đó khi Chúa tái lâm, Chúa sẽ hủy diệt Antichrist. Nhưng nếu chúng ta không biết được điều này thì chúng ta sẽ bị Antichrist làm gì? Dụ dỗ hết. Và quý vị đọc trong Khải Huyền đoạn 13, Kinh Thánh nói rằng cả thế gian làm gì? Để đi theo và thờ lại quyền lực này. Ở trong ngày cuối cùng, cả thế gian để đi theo và thờ lại. Và quyền lực này đọc tiếp với tôi, làm gì nữa? Kẻ đó sẽ lấy quyền của ai? Quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ dấu dị và việc kỳ dối giả. Kẻ đó sẽ lấy quyền phép của quỷ Satan để lừa dối nhân loại, lừa dối con người. Và cái thánh nói rằng Satan sẽ mạo làm thiên sứ sáng lạc, sẽ mạo làm Đức Chúa Giêsu, sẽ lừa dối nhân loại và con người sẽ bị lừa dối bởi những phép lạ, bởi những lời nói, bởi những công việc mà nhân vật đó thực hiện. Nhân loại, thế giới sẽ bị lừa dối. Và tôi hỏi quý vị, quý vị có thể bị lừa không? Đức Chúa Giêsu nói rằng sẽ có nhiều rít giả và tiên tri giả đến làm những dấu lạ, việc kỳ dối giả, và họ sẽ lừa dối ngay những người đã được chọn, những người đã biết lời của Chúa. Quý vị, nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta có sẵn sàng hay không? Đọc tiếp, thưa quý bà chị em. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mắt, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Quý vị, khi nhân vật đó xuất hiện, và tôi nói với quý vị, đang xuất hiện, đã xuất hiện, mất đi một thời gian, đang xuất hiện trở lại trên thế giới. Khi nhân vật đó xuất hiện và xuất hiện trên toàn cầu, sẽ có những lời nói, sẽ có những hành động, và sẽ lấy quyền của quỷ Satan để lừa dối nhân loại. Và cái thánh nói Đức Chúa Trời để cho người ta làm gì? Rơi vào ở trong sự lừa dối đó. Đức Chúa Trời để cho nhân loại bị lừa. Có phải Chúa muốn lừa con người không? Đức Chúa Trời để cho nhân loại bị lừa. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin vào điều giả dối, lừa dối. Lý do tại sao vậy? Tại sao Đức Chúa Trời để cho con người, để cho nhân loại rơi vào sự lừa dối này, thưa quý mạnh chị em? Why? Tại sao? Đọc lại câu trên, câu số 10 phần B. Vì chúng nó không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật. Vì chúng nó, vì con người không chịu mở lòng ra nhận lãnh. Nhận lãnh tức là Đức Chúa Trời làm gì? Ban cho. Đức Chúa Trời ban cho, sẵn sàng để ban cho con người. Và ban cho điều gì, thưa quý vị? Lòng yêu thương lẽ thật. Lòng yêu thương lẽ thật. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho loài người lòng yêu thương lẽ thật. Đức Chúa Trời luôn luôn hành động, Đức Thánh Linh luôn luôn hành động. Và nhất là trước khi cửa ăn điện đóng, trước khi ma quỷ đến kỳ nó xuất hiện trọn vẹn, Đức Thánh Linh sẽ hành động để lẽ thật của Chúa được giảng ra. Nhưng mà con người làm gì? Đóng lòng lại, không muốn mở lòng mình ra để nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật. Yêu nó một cách khác, yêu lẽ thật. Tại vì họ không chịu nhận sự tình yêu dành cho lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho nên Đức Chúa Trời phải để cho họ bị làm gì? Rơi vào ở trong sự lừa dối trước khi hoạn nạn đổ xuống. Tôi hỏi quý vị, quý vị có tình yêu dành cho lẽ thật ở trong lòng quý vị ngày hôm nay không? Thưa quý vị, quý vị có tình yêu dành cho lẽ thật ở trong ngày hôm nay không? Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục ở dưới sự phán xét của Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đã ban sự cứu rỗi cho anh em. Quý vị yêu lẽ thật, quý vị sẽ thấy một điểm lạ lùng ở trên thế giới, ở trong thời Noe dân số tràn đầy ở trên thế giới. Nhưng mà quý vị, cho đến khi nước luộc đổ xuống, bao nhiêu người được cứu, bao nhiêu người vào trong tàu? Chỉ có 8 người. Có một số người khác tin và họ chết ngay trước khi nước luộc, cho nên chỉ còn lại 8 người tin để bước vào trong tàu. Quý vị, đây có phải là một cái dấu hiệu không? Dân cư ở trên thế giới đầy dẫy ở trong thời của Noe, nhưng chỉ có một thiểu số, một số rất 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 ít trung tín với Chúa, mà họ có thể đứng vững được cho đến khi đại họa đổ xuống trên thế gian. Và ở trong ngày cuối cùng của y hệt như vậy, sẽ có một số người ở trên thế giới, và những người này mặc cho ai sống, mặc cho ai làm gì, mặc cho ai, mặc cho thế gian, mặc cho mọi sự xảy ra, họ chỉ có một điều họ làm, là họ làm gì? Yêu lẽ thật. Kinh Thánh nói yêu lẽ thật, chứ không nói tới yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa còn mơ hồ lắm. Tôi nói là tôi yêu Chúa, nhưng mà yêu Chúa như thế nào? Mỗi người đều có Chúa hết, mỗi người đều suy nghĩ Chúa của mình hết, và mình đều yêu Chúa mà mình muốn. Nhưng mà ở đây là yêu lẽ thật, tại vì Chúa của Thánh Kinh là Chúa của lẽ thật. Và nếu chúng ta không chấp nhận lẽ thật, không yêu lẽ thật, chúng ta không thể nào yêu Chúa của lẽ thật được. Và đây là cái dấu hiệu, là ở trong ngày cuối cùng, ở trong cái Thánh nói rằng những kẻ không công bình cứ không công bình, những kẻ làm ác cứ làm ác, những kẻ công bình cứ tiếp tục sống công bình, những kẻ nên thánh tiếp tục sống nên thánh. Và số người này họ yêu lẽ thật của Chúa, họ yêu lẽ thật. Thưa quý vị, những người nhận lãnh sự yêu thương lẽ thật sẽ không bị lừa dối, không bị dụ dỗ, không bị lôi kéo theo đám đông. Những người nhận lãnh sự yêu thương lẽ thật, họ sẽ không bị Antichrist lừa dối. Quý vị, lừa dối là sao? Thưa quý mạnh chiêm, lừa dối nghĩa là sao? Lừa dối nghĩa là bề ngoài, nhìn bề ngoài rất là tốt, rất là hay, rất là lôi cuốn, rất là hấp dẫn, bề ngoài có vẻ yêu thương, bề ngoài mềm mại, bề ngoài thu hút, bề ngoài hứa hẹn rất là nhiều. Nhưng thật sự ở bên bề trong thì sao? Có một âm mưu đen tối, một sự lừa dối ở bên trong, mà người bên ngoài nhìn bề ngoài sẽ không bao giờ nhận ra được. Và Antichrist sẽ hiện ra, kẻ thay thế Đức Chúa Giêsu sẽ hiện ra lừa dối nhân loại. Tại vì sao? Vì bề ngoài. Và quý vị, nếu quý vị không yêu lẽ thật, quý vị nhìn bề ngoài không, quý vị sẽ bị rơi vào ở trong sự lừa dối, rơi vào ở trong âm mưu của Satan. Ở bên ngoài đều tốt đẹp, bên ngoài lôi cuốn, hấp dẫn, yêu thương, hứa hẹn rất nhiều, nhưng ở bên trong, thật sự bên trong, đi nghịch trở lại đường lối chân thật của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Có một người, ông ta lái xe trên đường phố. Ông ngưng lại, ông muốn đậu xe ở trên đường, ở bên vệ đường, để đi vào trong một cửa tiệm. Cho nên khi ông ngừng xe lại, ông lui xe ra lại để đậu xe ở trong, dọc theo ở trên cái đường, thì có một cái khoảng cách để cho xe ông đi vào. Ở phía trước có xe, phía sau có xe, ngay dưới đường phố này. Và ông lui xe vào. Khi ông lui vào, ông đụng cái xe đã đậu trước ở phía đằng sau. Khi ông đụng vào trong cái xe đậu trước phía đằng, đang đậu phía đằng sau đó, đụng vào xe, ông để xe mình trở lại cho thẳng rồi, ông mở cửa ra, ông mới tới ngay cái xe mà ông đụng vào. Ông lấy một tờ giấy ra, ông viết. Ông viết những lời như sau: tôi mới vừa tông vào xe của bạn, và có những người chung quanh đang thấy và đang nhìn tôi, coi thử tôi đang làm gì. Cho nên họ nghĩ rằng tôi đang viết địa chỉ, tên và địa chỉ và số phone của tôi xuống để cho bạn. Nhưng tôi không làm điều đó. Chúc may mắn, lấy miếng giấy đó bỏ trên cái cần quạt nước của xe kia. Quý vị, nếu nhìn bề ngoài chúng ta nghĩ ông đó như thế nào? Người đàng hoàng, người tốt, ông làm đúng. Nhưng cho đến khi nào mắt quý vị đọc được những dòng chữ đó, thấy rõ thật sự những gì ông muốn làm, quý vị mới biết con người đó là con người như thế nào, phải không? Antichrist, nếu quý vị nhìn bề ngoài, quý vị sẽ thấy người đó hoàn toàn tốt. Đừng quên Kinh Thánh nói rằng ma quỷ mạo làm thiên sứ sáng láng, và nó sẽ mạo làm Đức Chúa Giêsu. Mà nếu chúng ta không yêu lẽ thật, không tìm kiếm ở trong lẽ thật, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài không, chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ bị lừa dối. Quý vị có biết lẽ thật không? Quý vị có biết lẽ thật không? Để quý vị yêu lẽ thật, thưa quý vị, biết lẽ thật một vấn đề, nhưng mà yêu lẽ thật là một vấn đề khác nữa. Và quý vị có biết lẽ thật là gì không? Một cậu bé đi vào trong một trung tâm shopping center, trung tâm buôn bán, trung tâm thương mại, vào trong một mùa Giáng sinh. Cậu đi vào ở trong đó, chợ nhộn nhịp đông người như vậy, người ta đi qua đi lại tấp nập, cậu bé đứng một bên trước cửa tiệm khóc, chùi nước mắt. Vừa khóc vừa nói tôi muốn mẹ tôi. I want my mommy, I want my mommy. Tôi muốn mạnh nữa, mẹ tôi, tôi muốn mẹ tôi. Những người đi qua đi lại thấy vậy tội nghiệp. Có người mở tiền ra, mở bắp ra, lấy tiền cắt 25 xu, lấy đồng tiền này kia. Cậu bé để bên cạnh cái hộp, người ta bỏ vào tiền vào cho cậu bé. Rồi nín đi con chút xíu, mẹ con trở lại tìm con, để cho cậu bé nín, bỏ này bỏ kia. Sau đó cậu bé đang khóc, một người đi tới bên cạnh cậu bé mới nói rằng tao biết mẹ con ở đâu, đi theo ta, tao dẫn tới mẹ con. Cậu bé đang chùi nước mắt, nghe ông kia nói vậy, tao biết mẹ con ở đâu. Cậu bé, tôi cũng biết mẹ tôi đâu nữa, đừng nói gì hết, để cho ta tiếp tục cho thêm cho tôi. Quý vị, nhìn bề ngoài thì sao? Chúng ta tội nghiệp, nhưng mà ai biết được, phải không? Nếu quý vị bay máy bay, ở trên máy bay bay ngang qua tiểu bang Arizona, quý vị thấy chuyện gì? Nguyên cái sa mạc, những cái vùng mà sa mạc nắng cháy, đột nhiên xuất hiện những cái hotel, khách sạn thật là đẹp, và chung quanh đó toàn là màu xanh. Màu xanh là cây cỏ xanh, xanh tươi. Lý do tại sao? Vì có biết tại sao không? Những cái xanh đó là gì? Sơn. Cho nên khi mà mưa xuống, có chuyện gì xảy ra? Màu xanh nó biến mất. Nhưng mà nhìn ở bên ngoài chúng ta tưởng đó là vùng xanh tươi, mà nếu chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta sẽ bị lừa dối. Lý do tại sao người ta bị lừa, quý vị? Lý do tại sao người ta bị lừa? Người ta bị lừa vì người ta không chịu suy nghĩ, không chịu tìm hiểu, không chịu, người ta làm biến. Người ta không tìm hiểu để biết lẽ thật, sự thật như thế nào. Người ta chỉ muốn bề ngoài, phớt qua bề ngoài. Người ta muốn chạy theo đám đông, cho nên người ta bị lừa. Có phải vậy không? Thưa quý mạng chị em, ở trong 2 Timothê đoạn 2, 2 Timothê đoạn 3 câu 4, 2 Timothê đoạn 3 câu 4 nói rằng vì người ta ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Vì người ta làm gì? Ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên người ta dễ dàng chấp nhận bất cứ một điều gì làm hài lòng người ta thôi. Người ta không cần tìm hiểu lẽ thật, sự thật, cho nên người ta bị lừa. Người ta ưa thích sự vui chơi, cho nên người ta bị lừa. 2 Timôthê đoạn 3 câu 5, bề ngoài thì giữ điều nhân đức, nhưng mà chối bỏ quyền phép của nhân đức. Tức là sao? Bề ngoài họ muốn có, họ muốn rằng họ là người có đạo, có Chúa trên môi miệng, nhưng mà ở trong lòng thì Chúa không có sống ở trong lòng. Và những người như vậy sẽ không thể nào dành thì giờ để tìm hiểu lẽ thật sự thật. Mà không tìm hiểu sự thật thì sẽ bị rơi vào sự giả dối. Quý vị có bị muốn rơi vào sự giả dối không? Thưa quý bạn chị em. Mà sự thật thì sao? Sự thật thì sao? Nhiều lúc sự thật rất lạ, đau lòng. Nhưng thật vẫn là thật. Có một người, ông nghiện thuốc rất là nặng. Hút thuốc, ông bị nghiện rất nặng. Gia đình người thân tìm cách để giúp ông, làm sao để bỏ hút thuốc lá. Cho nên gia đình với người thân cung cấp cho ông những tài liệu nói về thuốc lá, hậu quả của hút thuốc lá và bệnh ung thư phổi. Gia đình và người thân đem về cho ông nhiều những tài liệu này để ông đọc. Và ông càng đọc những tài liệu này về hậu quả của hút thuốc lá và bệnh ung thư phổi, ông càng đọc, ông càng sợ. Và cuối cùng ông tâm sự với một người bạn: tôi đã đọc rất nhiều về hút thuốc lá và ung thư phổi rồi, và tôi quyết định làm một điều là từ đây không đọc nữa và tiếp tục hút thuốc. Quý vị, lý do tại sao người ta bị rơi vào sự lừa dối? Tại vì người ta không chịu nghe lẽ thật. Và người ta làm cái sự quyết định đó, và Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời phải để cho họ rơi vào ở trong sự lừa dối bởi nhân vật đó. Đức Chúa Trời đành lòng để cho người ta rơi vào trong sự lừa dối. Tại vì sao vậy? Người ta khép cửa lòng lại, người ta không muốn nghe lẽ thật nữa. Quý vị muốn yêu lẽ thật thì quý vị phải nghe lẽ thật, phải biết lẽ thật rồi quý vị mới có thể yêu lẽ thật. Và cái Thánh nói rằng tại vì họ không nhận lãnh sự yêu thương lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho họ, cho nên Chúa đành lòng phải để cho họ rơi vào sự lừa dối. Quý vị, lẽ thật là gì? Quý mạnh chiếm, lẽ thật là gì? Thưa quý vị, có những người nói rằng Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Có những người nói rằng Đức Chúa Giêsu là lẽ thật. Yes, Đức Chúa Giêsu là lẽ thật. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu là lẽ thật. Và lẽ thật là gì? Lẽ thật là gì? Ở trong cái Thánh Sách Giăng đoạn 17 câu thứ 17, lời Cha tức là lẽ thật. Nhưng mà quý vị, lời Cha tức là lẽ thật. Lời Cha tức là lẽ thật có nghĩa là cầm Kinh Thánh là lẽ thật, phải không? Tôi hỏi quý vị, trong Kinh Thánh này có lời của Satan không? Trong Kinh Thánh này có lời của Satan chép ra này không? Alo, có không? Ai nói không? Satan tới cám dỗ bà Eva, đó là lời của ai? Khi Satan cám dỗ Đức Chúa Giêsu, hãy hóa đá này ra bánh đi để mà ăn, đó là lời của ai? Lời Satan là thật phải không? Cho nên tôi lấy cái lời đó, tôi có phải có lẽ thật không? Ở trong ngày cuối cùng, Satan có mạo làm Đức Chúa Giêsu, Satan có dùng Kinh Thánh không? Satan sẽ nói về tình yêu thương rất nhiều. Và quý vị nghe, tình yêu thương là ai cũng chấp nhận hết. Tình yêu thương, oh, love, love, love gì cũng love hết. Thích ăn, thích hút thuốc cũng là love. Thích ăn bún bò cũng là love. Thích ăn pizza cũng là love. Bất cứ gì cũng là love hết, phải không? Nhưng mà đó có phải là sự thật không? Sự thật là gì? Thưa quý bạn chị em, Kinh Thánh là lẽ thật. Giăng đoạn 8 câu 30 đến câu 32. Giăng đoạn 8 câu 30 đến câu 32 Kinh Thánh nói như thế nào? Giăng đoạn 8 câu 30 đến câu 32 Kinh Thánh nói sao? Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy cho nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, hay là hằng ở trong lời ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta, và các ngươi sẽ biết điều gì? Lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Bây giờ tôi hỏi quý vị điều này, câu Kinh Thánh này, những người tin Chúa, tất cả những người tin Chúa đều có lẽ thật hay phải không? Có phải những người tin Đức Chúa Giêsu đều có lẽ thật hay không? Có phải những người tin Đức Chúa Giêsu là có lẽ thật không? Alo? Người thì nói có, người nói không. Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy cho nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa, cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, tức là những người đã tin Đức Chúa Giê-xu rồi. Bây giờ Chúa nói là những người đã tin Chúa rồi, nếu các ngươi hằng ở trong lời của ta thì các ngươi mới thật là môn đồ ta, rồi các ngươi mới biết lẽ thật. Như vậy thì những người tin Chúa chưa chắc đã có lẽ thật của Chúa. Sẽ có nhiều người ngày đó mà Chúa trở lại, sẽ có nhiều người nói với Chúa rằng lại Chúa, còn nhân danh Chúa làm điều này, nhân danh Chúa làm điều kia, nhân danh Chúa làm phép lạ. Chúa nói rằng ta không biết các người bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Những người tin Chúa không chắc chắn là đã biết lẽ thật. Và Chúa nói là những người tin Ngài nếu tiếp tục hằng ở always, hằng ở trong lời của Chúa, tức là tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục học lời Chúa, tiếp tục tìm hiểu trong lời của Chúa, tiếp tục dành thì giờ với lời Chúa, thì các ngươi mới thật là môn đồ của ta. Rồi bây giờ các ngươi mới làm gì? Biết lẽ thật. Và lẽ thật bây giờ mới có thể giải thoát các ngươi, để các ngươi không bị lừa dối, không bị rơi vào con đường của tội lỗi của ma quỷ. Quý vị thấy chưa? Có nhiều người tin Chúa mà không chịu ở trong lời Chúa, không chịu học lời Chúa, không chịu nghe lời Chúa, không chịu làm quen với lời Chúa. Chuyện gì xảy ra? Chúa nói sao thưa quý vị? Các ngươi chưa có phải là môn đồ của ta. Các ngươi chưa có phải là môn đồ của ta. Khi Đức Chúa Giê-xu trở về trời, trước khi Chúa về trời, Chúa biểu các môn đồ của Chúa đi ra để làm gì? Hãy đi khắp đất để làm gì? À, trong tiếng Việt nói rằng dạy dỗ cho muôn dân, nhưng mà trong tiếng Greek nói rằng hãy đi khắp đất làm cho họ trở thành môn đồ của ta. Mà môn đồ của Chúa là những người như thế nào? Là những người hằng ở trong lời của Chúa. Đạo Chúa tức là lời Chúa, My word. Lời của Chúa tức là chúng ta càng ở trong lời của Chúa, càng sâu nhiệm ở trong lời Chúa, càng dầm thấm cuộc đời của chúng ta trong lời của Chúa, bây giờ chúng ta mới trở thành môn đồ của Chúa. Rồi chúng ta mới biết được lẽ thật. Quý vị, như vậy người ta đức tin đến bởi sự người ta nghe. Như vậy thì có những phần ở trong Kinh Thánh người ta nghe cho người ta đức tin để người ta tin ở trong Chúa, nhưng chưa chắc ở trong đó có lẽ thật, đúng không? Tại vì Chúa phán với những người đã tin Chúa rằng nếu các ngươi hằng ở trong lời của ta thì các ngươi mới thật là môn đồ của ta, và bây giờ các ngươi mới biết được lẽ thật. Cho nên có những người tin Chúa, họ nghe lời Chúa, họ tin Chúa nhưng mà họ không có lẽ thật. Và họ phải tiếp tục ở trong lời Chúa, sâu nhiệm ở trong lời Chúa thì họ mới có được lẽ thật. Như vậy lẽ thật là gì, thưa quý bạn chị em? Đức Chúa Giê-xu, Chúa nói rằng ta là đường đi và lẽ thật, và Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh là lẽ thật. Và có những người tin Chúa đã nghe Kinh Thánh và Chúa nói rằng chưa chắc các người có lẽ thật. Như vậy lẽ thật là gì? Thưa quý vị, tin Chúa chưa chắc đã có lẽ thật. Như vậy lẽ thật là gì? Lẽ thật là gì? Nếu chúng ta không yêu lẽ thật, không biết lẽ thật, chúng ta sẽ không yêu được lẽ thật. Mà nếu chúng ta không biết lẽ thật, không yêu lẽ thật, chúng ta sẽ bị rơi vào sự lừa dối của Satan, của Antichrist. Như vậy lẽ thật là gì? Một Giăng đoạn 2 câu 3 câu 4. Một Giăng đoạn 2 câu 3 câu 4. Lẽ thật là gì, thưa quý bạn chị? Lẽ thật là gì? Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật như thế nào? Quyết không ở cùng người đó. Bất cứ người nào nói rằng con tin Chúa, con biết Chúa mà không giữ điều răn của Chúa thì đó là người nói dối. Và những người đó, Kinh Thánh nói như thế nào? Quyết nghĩa là sao? Là chắc chắn. Đây là điều chắc chắn. Nếu các ngươi nói rằng các ngươi biết ta mà các ngươi không giữ các điều răn ta thì các ngươi là người nói dối. Và đây là một điều chắc chắn, là các ngươi không có lẽ thật hay chân lý. Như vậy chân lý và lẽ thật tức là gì? Chân lý hay lẽ thật là gì? Là gì thưa quý vị? Nếu các ngươi không giữ điều răn, nếu kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người đó. Như vậy lẽ thật là gì thưa quý vị? Lẽ thật của Chúa là gì? Là điều răn, là mệnh lệnh của Chúa ban cho loài người. Nắm vững chưa? Nếu các ngươi không yêu lẽ thật thì các ngươi sẽ bị rơi vào sự lừa dối trong ngày cuối cùng. Và ở đây chúng ta thấy lẽ thật là gì? Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người đó. Quý vị, Thi Thiên đoạn 119 câu 142. Thi Thiên đoạn 119 câu 142. Thi Thiên đoạn 119 câu 142. Sự công bình của Chúa là sự công bình đời đời, hay là tiêu chuẩn đạo đức của Chúa, hay là nói đúng ra là luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa là gì? Thật. Luật pháp của Chúa là thật. Luật pháp là gì đây? Điều răn của Chúa là thật. Ai không giữ điều răn của Chúa là người đó không có lẽ thật. Nắm vững chưa? Chỉ có những người nào ở trong lời của Chúa, hằng ở trong lời Chúa, những người đó mới biết được lẽ thật của Chúa, mới thật là môn đồ của Chúa. Sự công bình của Chúa là sự công bình đời đời, hay là tiêu chuẩn luật pháp của Chúa là đời đời? Luật pháp của Chúa là thật. Câu 151, câu 152 của sách Thi Thiên đoạn 119: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn của Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ của Chúa, tôi biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy cho đến đời đời. Như vậy thì quý vị, có những người tin Chúa mà bỏ điều răn Chúa thì sao? Những người tin Chúa mà bỏ điều răn Chúa thì sao? Không có lẽ thật. Không có lẽ thật ở trong những người đó. Quý vị nắm vững chưa? Những người nào tin Chúa mà bỏ điều răn Chúa, những người đó không có lẽ thật. Điều răn của Chúa tức là lẽ thật. Quý vị biết không? Toàn bộ Kinh Thánh nói về 10 điều răn là tình yêu thương của Chúa. 10 điều răn là tình yêu thương của Chúa, bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho nhân loại. Tình yêu thương là làm trọn luật pháp của Chúa. Và nếu chúng ta không có điều răn của Chúa, chúng ta không có thật. Bây giờ câu hỏi quý vị, bây giờ quý vị biết thật là gì chưa? Lẽ thật là gì chưa? Đồng ý với tôi, thật là gì? Là điều răn của Chúa, luật pháp của Chúa. Không giữ điều pháp của Chúa thì không có lẽ thật. Mà không có lẽ thật thì không thể nào yêu lẽ thật. Mà không có lẽ thật, không yêu lẽ thật thì sẽ bị rơi vào sự cám dỗ ở trong ngày cuối cùng. Rơi vào sự lừa dối ở trong ngày cuối cùng. Yêu lẽ thật. Yêu lẽ thật là gì thưa quý vị? Yêu lẽ thật là gì? Tức là yêu luật pháp của Chúa, yêu điều răn của Chúa. Yêu lẽ thật tức là yêu luật pháp của Chúa, yêu điều răn của Chúa. Có phải vậy không? Có người nói rằng con yêu Chúa, Chúa ơi con yêu Chúa nhiều lắm, con sẵn sàng chết cho Chúa. Con bỏ ngày thứ bảy, con giữ ngày thứ bảy cho ta nha. Đi tới gặp ta, khoan Chúa, con đang bận công việc làm rắc rối. Chúa ơi con yêu Chúa nhiều lắm, con sẵn sàng chết cho Chúa. Mà dành một ngày cho Chúa thì sao? Giăng đoạn 14 câu 21 câu 23. Giăng đoạn 14 câu 21 câu 23. Giăng đoạn 14 câu 21 câu 23 Kinh Thánh nói sao? Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Người nào có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ như gì? Yêu mến ta. Yêu lẽ thật tức là yêu điều, yêu điều răn. Yêu điều răn tức là những người như thế nào? Vâng giữ điều răn. Những người vâng giữ điều răn là những người như thế nào? Là những người yêu, yêu Chúa. Nói một cách khác, quý vị không thể nào tách yêu Chúa ra khỏi yêu điều răn của Chúa. Quý vị không thể nào tách lẽ thật ra khỏi điều răn của Chúa. Quý vị biết 10 điều răn của Chúa không? Quý vị biết 10 điều răn của Chúa không? Câu số 23, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Người nào yêu lẽ thật là người đó yêu điều răn của Chúa. Mà yêu điều răn của Chúa thì vâng giữ điều răn của Chúa, và đó là những người yêu mến Chúa. Đừng để cho ai dạy cái gì khác cho quý vị hết. Đừng để cho ai nói vô nói ra nữa. Quý vị, chúng ta đã ở trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta thấy những biến chuyển đang xảy ra trên thế giới. Chúng ta cần phải yêu điều răn của Chúa, yêu lẽ thật của Chúa, tức là yêu điều răn của Chúa. Ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 5. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 5, Kinh Thánh nói như thế nào? Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 5: Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sinh ra thì cũng yêu kẻ đã sinh ra bởi Ngài. Tức là yêu Chúa, yêu người. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn của Ngài. Yêu Chúa tức là yêu những người con cái của Chúa, mà yêu những người con cái của Chúa tức là vâng giữ điều răn của Chúa. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời sao? Nói một cách khác, chúng ta không tách tình yêu ra khỏi điều răn của Chúa được. Người nào yêu Chúa thì sẽ giữ điều răn của Chúa, yêu con cái Chúa thì sẽ giữ điều răn của Chúa. Mà nếu bỏ điều răn của Chúa thì không thể nào nói là con yêu Chúa được, mà bỏ điều răn của Chúa thì không có lẽ thật. Và thưa quý vị, ngày thứ bảy điều răn thứ tư có phải là điều răn của Chúa không? Tôi sẽ đi tới cho quý vị thấy ngày cuối cùng Antichrist sẽ bỏ đi cả bốn điều răn đầu. Ngày cuối cùng Antichrist sẽ bỏ đi cả bốn điều răn đầu. Và quý vị có sẵn sàng không? Quý mạnh chị em, quý vị có yêu điều răn của Chúa không? Yêu lẽ thật tức là yêu điều răn của Chúa. Câu hỏi của tôi cho quý vị có yêu điều răn của Chúa không? Thưa quý mạnh chị em, quý vị có yêu điều răn của Chúa không? Quý vị có yêu điều răn của Chúa không? Quý vị nói có. Quý vị, sứ đồ Phaolô mà còn nói rằng: Khi tôi muốn làm điều lành thì điều giữ dính dấp theo tôi. Sứ đồ Phaolô mà còn viết như vậy. Và quý vị nói rằng quý vị yêu điều răn của Chúa. Yêu tức là giữ. Nhưng mà bởi bản chất mình là mình yêu gì? Mình yêu gì? Chúa nói rằng đây là những thức ăn không thanh sạch, con không được ăn. Nhưng mà bởi bản chất tôi thích bún bò giò heo. Tôi nói là tôi yêu Chúa. Còn gì nữa? Bởi bản chất chúng ta là gì? Chúng ta yêu tội lỗi, thích tội lỗi. Nhưng mà trong Thánh nói rằng yêu lẽ thật tức là yêu điều răn của Chúa. How can it be? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được, thưa quý mạng chị em? Bởi bản chất tôi thích khi tôi muốn làm điều lành, làm theo lời của Chúa dạy, làm theo điều răn của Chúa, điều giữ dính dấp theo tôi. Làm sao chúng ta yêu điều răn của Chúa được? Bao nhiêu người ngồi đây cho rằng mình yêu điều răn của Chúa, thật sự yêu điều răn của Chúa? Chết rồi. Chết rồi. Không ai dám giơ tay hết. Bởi vì họ không chịu nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật. Cho nên ấy vì thế mà Đức Chúa Trời đành để cho họ bị rơi vào sự lừa dối của Antichrist. Mà yêu lẽ thật tức là yêu điều răn của Chúa. Bao nhiêu người ngồi đây yêu điều răn của Chúa? Quý vị, come on. Tôi giảng quý vị 30 năm này không có một cái tay nào đưa lên hết. Nó, tôi hỏi quý vị bao nhiêu người ngồi đây yêu điều răn của Chúa? Câu hỏi của tôi chừng đó là quý vị phải trả lời thôi. Ok, đưa cao giùm tôi. Đừng. Không có chắc chắn, đưa cao giùm tôi. Ok, cảm ơn quý vị. Bởi bản chất chúng ta ghét điều răn của Chúa vì chúng ta sinh ra ở trong tội lỗi. Và sứ đồ Phaolô nói rằng khi tôi muốn làm điều lành, điều dữ dính dấp theo tôi. Nhưng mà không phải là không có thuốc chữa. Quý vị biết thuốc chữa là gì không? Roma đoạn 7, đoạn 8. Roma đoạn 7 và qua đoạn 8. Thuốc chữa là gì? Khi tôi muốn làm điều lành, điều dữ dính dấp theo tôi, đoạn 7 câu 21. Vậy tôi thấy có một luật này ở trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi, đoạn 7 câu 24 câu 25. Khốn nạn cho tôi, đây là cái sự tranh đấu mà sứ đồ Phao-lô phải tranh đấu. Khi tôi muốn sống theo điều thiện, lời Chúa dạy, tôi bị cám dỗ để sống theo thế gian, sống theo xác thịt, làm điều nghịch lại lời của Chúa. Và sứ đồ Phao-lô bị sự tranh đấu này ở trong tâm hồn của ông. Và quý vị, tôi chắc chắn là tất cả chúng ta đều bị hết. Tất cả chúng ta đều có sự tranh đấu đó hết. Mỗi sáng thứ bảy quý vị muốn, tối ngày thứ sáu mặt trời lặn, quý vị biết đó là ngày sa bát của Chúa, phải ngưng lại để nghỉ ngơi, để thông công với Chúa. Nhưng mà sao để cho tôi giặt cái đồ ra, để tôi hút bụi ra, tôi làm này tôi làm khác, xong rồi nhìn trở lại, qua tới ngày thứ nhất rồi. Khi tôi muốn làm điều lành, điều dữ dính dấp theo tôi. Nhưng mà không có nghĩa là không có thuốc chữa. Câu số 24, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết thân thể tội lỗi, thân thể làm theo điều dữ này? Khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi ra khỏi cái bản chất làm theo điều dữ, làm theo cái điều mà không đúng đẹp, không đẹp lòng Chúa? Câu số 25, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Tức là những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu, đầu phục Đức Chúa Giêsu, có chuyện gì xảy ra? Quý vị, câu số đoạn 8 câu 1, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Tức là sao? Những người tin nhận Đức Chúa Giêsu sẽ nhận được Đức Thánh, Đức Thánh Linh. Và nếu chúng ta chăm về Đức Thánh Linh, chúng ta thông công với Đức Thánh Linh, chúng ta nói chuyện với Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh giống như là cái nguồn động lực đấng phù hộ chúng ta, đi bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta cứ nhắc, nói chuyện với Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh ghi luật pháp vào ở trong lòng. Quý vị có thấy rằng khi nào người ta dễ phạm tội nhất? Quý mạnh chị, khi nào người ta dễ phạm tội nhất? Khi nào? Khi người ta ở một mình là người ta dễ phạm tội nhất. Cái đúng phải không? Khi người ta ở một mình, người ta dễ phạm tội nhất. Người ta đâu có phạm tội. Thường thường mấy người điên mới phạm tội trước đám đông, phải không? Thì họ không biết được không? Điên họ phạm tội trước đám đông mới bị bắt. Nhưng mà thường thường người ta phạm tội là ở trong chỗ kín, không có người biết, không có người thấy. Nhưng nếu chúng ta thông công với Đức Thánh Linh, nói chuyện với Đức Linh, luôn luôn Đức Linh làm gì? Ở bên cạnh, thì bao giờ có quý vị ở mình đâu. Cho nên quý vị sắp sửa làm bậy, có chuyện gì xảy ra, Chúa nói liền, không được nghe con, không được nghe con. Chúa cảnh cáo liền, phải không? Nếu Chúa, chúng ta thông công, Chúa đi bên cạnh, Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta. Đọc xuống câu số 4, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải được làm trọn ở trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Tức là nếu chúng ta có Đức Linh, chúng ta sẽ sống theo luật pháp của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời là cũng không thể phục được. Vả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Muốn phục ở dưới luật pháp Đức Chúa Trời phải có Đức Thánh, Đức Linh. Như vậy trở lại với tôi muốn nói cho quý vị, ở trong ngày cuối cùng, muốn đứng vững, chúng ta phải có điều gì? Yêu lẽ thật. Biết lẽ thật không cũng chưa đủ. Quý vị biết lẽ thật không chưa đủ. Biết vẫn rơi như thường, nhưng mà phải đi đến cái trình độ yêu. Quý vị biết thì biết người này, biết người kia, biết cô này, biết cô khác cũng được. Nhưng mà khi yêu một cô rồi thì sao? Thì khó mà yêu cô thứ hai, phải không? biết luật pháp của Chúa rồi mình mới có thể yêu luật pháp của Chúa. Mà mình yêu luật pháp của Chúa là nhờ ai? Đức Thánh Linh làm việc. Bởi bản chất tôi không làm được, nhưng mà khi một người có Chúa rồi, mình sẽ yêu lời Chúa, yêu luật pháp của Chúa, mình sống theo lời của Chúa. Cho nên tôi nói với quý vị, nếu quý vị còn tranh đấu ở trong đời sống, tôi nói quý vị trước hết phải làm phép tem, tin nhận Đức Chúa Giêsu làm phép tem. Thứ nhì nữa phải làm gì? Nhờ vào Đức Linh, để Đức Thánh Linh tiếp tục sống giúp đỡ mình, nói chuyện với mình, khuyên răn mình, dẫn mình ở trong lời của Chúa, nhắc nhở mình, thì chúng ta mới có thể sống theo lời của Chúa được. Đức Linh ban cho quyền năng để chúng ta sống. Ở trong ngày cuối cùng, quý vị, ở trong ngày cuối cùng, Antichrist, đọc lại trong Khải Huyền đoạn 13, ở trong ngày cuối cùng Antichrist làm gì? Khải Huyền đoạn 13 câu 4, có quyền lực con thú hay là quyền lực tôn giáo ở trong ngày cuối cùng mà toàn thể thế giới sẽ đi theo, sẽ thờ lại. Và chúng ta thấy đang xảy ra và sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều hơn nữa. Người ta khởi thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Quý vị biết điều rằng thứ nhất Chúa nói sao? Trước mặt ta người chớ có các thần khác. Tức là sao? Không có cái gì có thể sánh được với Chúa hết. Vì Đức Chúa Trời chỉ là một ở trong tâm hồn của chúng ta. Ở đây quyền lực tôn giáo này cho người ta thờ phượng mình và nói rằng ai sánh được với mình, tức là người này làm gì đây? Đưa lên bảng Đức Chúa Trời. Phạm điều răn thứ mấy? Thứ nhất, những người mà yêu mến Chúa chỉ có một Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Điều răn thứ nhất. Nhưng mà quyền lực tôn giáo trong ngày cuối cùng này sẽ được cho người ta tôn lấy và nói rằng ai có thể sánh được. Tức là từ ở trên trời dưới đất này không có ai có thể sánh được, ngang hàng được với quyền lực này và được người ta thờ phượng như Đức Chúa Trời. Đây là phạm điều răn thứ nhất. Quý vị, Khải Huyền đoạn 13 câu 14 câu thứ 15. Có quyền lực chính trị thứ hai ở trong ngày cuối cùng sẽ cai trị toàn cầu. Quyền lực chính trị thứ hai, đoạn 13 câu 14 câu thứ 15, Kinh Thánh nói sao? Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến cho hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Điều răn thứ hai Chúa dạy chúng ta làm gì? Không được làm hình tượng, không được hầu việc hình tượng và không được thờ hình tượng. Nhưng mà quyền lực tôn giáo trong ngày cuối cùng, quyền lực tôn giáo này và quyền lực chính trị này bắt dân cư trên thế giới làm gì? Làm tượng. Tôi chưa nói tượng là gì, nhưng mà làm tượng để mà thờ. Có đi ngược lại điều răn thứ hai không? Rõ ràng phải không? Trừ khi nào quý vị phải yêu lẽ thật, quý vị mới đứng vững được. Còn nếu không, quý vị sẽ bị lừa dối. Ok. Khải Huyền đoạn 13 câu 5 câu 6. Đoạn 13 câu 5 câu 6, có quyền lực tôn giáo này như thế nào nữa? Nó được ban cho một cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc ở trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Điều răn thứ 3 dạy chúng ta làm điều gì? Người chớ lấy danh Chúa để mà làm vô ích, làm chơi. Nhưng mà quyền lực tôn giáo này trong ngày cuối cùng phạm đến danh của Đức Chúa Trời, phạm đến đền thờ của Đức Chúa Trời trên trời, phạm đến những kẻ ở trên trời. Nếu quý vị không biết lẽ thật của Chúa, tức là không biết điều răn của Chúa, quý vị làm gì? Sẽ bị rơi vào sự lừa dối này, sự cám dỗ này. Quý mạnh chị em có biết không? Quý vị có biết lẽ thật của Chúa không? Are you sure? Quý vị có yêu lẽ thật của Chúa không? Khải Huyền đoạn 13 câu 16 câu thứ 17. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, tức là tất cả mọi người đều chịu ghi dấu hoặc ở trên tay hữu hoặc ở trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tay nó, thì không thể mua cùng bán được. Quý vị, điều răn thứ tư của Chúa nói rằng ngày thứ bảy là dấu của Chúa cho dân sự của Chúa. Quyền lực tôn giáo và chính trị này ở trong ngày cuối cùng sẽ ban hành một ngày thờ phượng khác với lại ngày thứ bảy. Ngày nào? Nói tóm lại, ngày hôm nay, ngày thứ nhất coi như thế nào? Lan tràn ở khắp mọi nơi hết. Ngày thứ bảy chỉ còn lại một số rất là ít. Nhưng mà chưa chắc những người giữ ngày thứ bảy là yêu lẽ, lẽ thật. Quý vị còn yêu gì khác nữa tôi không biết. Nếu chúng ta không nhận lãnh tình yêu của lẽ thật, tức là yêu điều răn của Chúa mà Chúa ban cho trong lòng, thì tất cả chúng ta đều sẽ bị lừa dối, rơi vào sự lừa dối hết trong ngày cuối cùng. Quý vị có muốn rơi vào sự lừa dối không? Quý vị có muốn nhận dấu con thú không? Nhận dấu con thú tức là giữ ngày thứ thì giật. Nhận dấu của Đức Chúa Trời tức là giữ ngày thứ bảy. Nhưng mà những người nào thật sự yêu thì mới được. Tôi hỏi quý vị điều này. Ở trong tuần lễ tạo thế, Chúa lập ra hai cái thể chế. Hai cái thể chế tức là hai cái entity hay là institution. Hai cái thể chế. Quý vị nhớ hai thể chế gì không? Hôn nhân và ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Hôn lễ Chúa làm nên thánh, và ngày thứ bảy Chúa làm nên thánh. Bây giờ câu hỏi của tôi, khi nào thì Chúa lập lên hôn nhân ở trong tuần lễ tạo thế? Khi nào thì Đấng tạo hóa lập lên hôn nhân ở trong tuần lễ tạo thế? Khi nào? Khi nào? Có ai? Khi nào thì hôn nhân được lập lên trong tuần lễ tạo thế? Quý vị phải nhớ rằng khi Chúa, buổi sáng Chúa dựng nên thú vật bốn chân. Buổi chiều, bây giờ Chúa mới lấy những thú vật đó đem đến cho Adam. Từng cặp, từng loài, Adam phải làm gì? Đặt tên. Quý vị có biết bao nhiêu cặp không? Bao nhiêu loài không? Ít nhất cũng phải 6.000 loại khác nhau, con trùng rồi tất cả. Adam đặt tên. Quý vị biết Adam đặt tên bao lâu không? Quý vị không biết. Adam đặt tên xong, bây giờ Adam mới nghĩ trở lại, mình không có một người nào để phụ giúp mình, để làm bạn với mình. Không lý mình đi tới con cọp mà kêu nó làm bạn với mình. Con cọp nó dữ quá thì đâu có được. Không lý là Adam kêu con sư tử làm bạn với mình. Cho nên Adam thấy mình cô đơn. Bây giờ Chúa mới làm gì? Cho Adam ngủ mê, lấy cái xương sườn của Adam và dựng nên, lấy thịt lắp vào để tạo nên Eva. Xong rồi Chúa mới cho Adam tỉnh trở lại, đem Eva tới với lại Adam. Và sau đó Chúa lập nên cái gì? Hôn nhân. Quý vị biết ít nhất khi mà hôn lễ Chúa cử hành cho Adam và Eva là mấy giờ không? Ít nhất là trước khi mặt trời lặn chiều thứ 6, cho nên khoảng từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều, tức là mặt trời lặn ở tại Trung Đông lúc bây giờ. 3 giờ đến 6 giờ chiều, trong khoảng thời gian đó Chúa dựng nên Adam, Chúa dựng nên Eva, xong rồi Chúa đem tới, Chúa lập làm hôn lễ. Tới đúng 6 giờ chiều mặt trời lặn thì Chúa làm luôn cái lễ ngày thứ 7, ngày Sa-bát, Chúa đặt làm ngày thánh. Như vậy thì hôn nhân với ngày Sa-bát, hai cái lễ đó như thế nào? Back to back tức là sao? Liên tiếp với nhau, liền lạc với nhau, one after another. Tức là cái lễ này vừa xong, liên tiếp tới lễ ngày Sa-bát. Now listen, bây giờ ma quỷ phá hai cái lễ này ở trên thế giới, right? Ma quỷ phá hai lễ này. Quý vị biết Satan, nhớ rằng Hoa Kỳ là nằm ở trong con thú thứ hai ở trong Khải Huyền đoạn 13. Satan đã dùng Hoa Kỳ để phá cái lễ hôn phối. Khi nào? Khi nào? Ngày 28 tây tháng 6 năm 2015. Lễ hôn phối bây giờ trở thành gì? Không theo cái đường lối của Chúa nữa, mà bây giờ ở bên này làm một cái hình thức lễ hôn phối khác, tức là làm gì cũng được, tùm lum hết, không theo đường lối Chúa nữa, để phá cái lễ hôn phối mà Chúa đưa ra. Như vậy thì Hoa Kỳ cho đồng tính luyến ái vừa xong rồi, thì sẽ tới cái điều kế tiếp mà Hoa Kỳ sẽ làm là gì? Sẽ tới lễ ngày sa, ngày thứ bảy, ngày sa bát, tức là Hoa Kỳ sẽ cho ban hành lễ giữ ngày thứ nhất yên nghỉ. Cho nên hôn nhân đã làm rồi, thì the next one, very soon, Hoa Kỳ sẽ làm gì? Sẽ đi đến ban hành ngày thứ nhất. Và quý vị, tôi đã nói trong hai tuần lễ vừa qua, vì vấn đề môi sinh, vì vấn đề khủng hoảng trên toàn cầu, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi thế giới giữ ngày thứ nhất. Điều kế tiếp mà Hoa Kỳ sẽ làm, ban hành ngày thứ nhất ở tại Hoa Kỳ trước, rồi sau đó mới đẩy ra ở trên toàn thể thế giới. Quý vị có thể hỏi tôi, làm sao Hoa Kỳ có được khả năng đó? Quý vị sẽ không ngờ, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến cho mọi sự xảy ra đúng như lời của Ngài phán. Quý vị có thấy trong tuần lễ vừa qua, ai cũng nói là kinh tế của Trung Quốc mạnh mẽ lắm. Chuyện gì xảy ra trong mấy tuần lễ vừa qua? Kinh tế làm gì? Kinh tế Âu Châu như thế nào? Cũng đang rắc rối. Bây giờ ai là số 1? Quý vị đến nhà hàng, quý vị mua thức ăn. Quý vị mua một cái hamburger, mua một túi khoai lang, khoai tây chiên, một ly nước đá lạnh, nước soda đá lạnh, nước ngọt lạnh, quý vị trả tiền. Quý vị, người ta đưa cho quý vị bao đựng thức ăn ở bên trong. Quý vị lấy ra, ra ngồi xe, mở ra. Quý vị mở ra, lấy cái hamburger ra, bị ăn mất nữa. Quý vị lấy cái túi đựng khoai lang, khoai tây chiên ra, khoai nguội mềm bị hư. Quý vị lấy cái ống bỏ vào trong ly nước ngọt để quý vị uống nước lạnh ngọt, nước soda lạnh ngọt, thấy nước toàn là nước lã bên trong, đá không? Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Quý vị phản ứng như thế nào? Quý vị sẽ nổi nóng, quý vị sẽ chạy đến với người tính tiền và nói với nhà hàng rằng, quý vị đã lừa dối tôi. Tôi đã trả tiền thì tôi được quyền hưởng một món thức ăn, có bao thức ăn phải trọn vẹn, xứng đáng với đồng tiền tôi bỏ ra. Quý vị đã lừa dối tôi, quý vị sẽ không chấp nhận. Quý vị, Đức Chúa Giê-xu đã từ bỏ tất cả để xuống ở dưới thế gian này, để chết cho tội của chúng ta, hy sinh cho chúng ta. Và bây giờ Chúa đang cầu thay cho chúng ta, và Chúa nói rằng Chúa trở lại với chúng ta, đem chúng ta trở về với Ngài. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu có xứng đáng để nhận những người, mỗi người ở trong chúng ta là những người trọn vẹn cho Ngài không? Những con người mà yêu mến Ngài, yêu mến lẽ thật của Ngài, yêu mến điều ra của Ngài, hoàn toàn thuộc về Ngài không? Ngài có xứng đáng không? Thưa quý bạn chị,
an bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.